Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2019. Hồng Kông vẫn căng thẳng, chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học. Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 9 trong năm nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công du Mỹ với trọng tâm là NATO, Syria và thanh chiến. Mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hy Lạp để củng cố đầu cầu thâm nhập vào Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, cựu Thủ tướng Hungary Miklós Németh không ai ngờ bức màn sắt sụp đổ nhanh đến như thế. Kính thưa quý vị, tình hình ở Hồng Kông vào sáng nay vẫn hỗn loạn sau một đêm xung đột chưa từng thấy giữa người biểu tình, sinh viên và cảnh sát tại một khu đại học. Cảnh sát đã rút lui trong đêm. Sáng nay, nhiều ga tàu điện đã phải đóng cửa, hàng chục tuyến xe buýt đã phải ngừng chạy trong lúc xung đột tiếp diễn ở nhiều khu phố tại Hồng Kông. Thông tin viên RFI Florence de Changi cho biết tình hình vào sáng nay.
Les Hongkongais de certains quartiers ont pu croire à leur réveil mercredi matin qu'il avait.
Trên một số khu phố Hồng Kông, người dân khi thức dậy sáng nay có thể nghĩ rằng đã có một trận mưa gạch và mảnh vỡ đủ loại vào tối qua. Các đại lộ ở khu phố Cửu Long, vùng rất đông dân cư đối diện với đảo Hồng Kông trên phần đất liền, một số đường cao tốc bình thường rất đông xe buýt đưa người đi làm, cũng như trên nhiều đoạn của con đường duy nhất bao quanh Hồng Kông. Tất cả đều đầy những mảnh vỡ đủ loại và mục tiêu là để cản trở lưu thông. Người ta có thể thấy nào là rào cản, cột đèn bị chặt gãy, biểu hiệu chỉ đường, nào là các loại hộp nhựa, thậm chí có cả đinh. Giao thông đã bị xáo trộn nghiêm trọng và một số đường hầm chính bị ngăn chặn. Vào giờ cơm trưa, hàng trăm nhân viên văn phòng, người đi đường, số đông không đeo mặt nạ, cũng đã tràn ra đường trên các con đường khu phố Trung Hoàng, bày tỏ thái độ bực tức trước sự ngoan cố của chính quyền, không chịu nhượng bộ mà cũng không làm gì để đưa Hồng Kông thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Những người cực đoan đã đập phá cửa kính của ngân hàng Viễn Thông, một trong những ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc. Vào lúc tình hình cứ mỗi giờ mỗi xấu đi thêm, chính quyền Hồng Kông vừa thông báo đóng cửa các trường học vào ngày mai thứ năm.
Florence de Changi, Hong Kong, RFI.
Vào hôm nay, một chiến hạm Mỹ lại vượt eo biển Đài Loan. Chuyến hải hành lần thứ 9 trong năm nay của tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan được thực hiện vào lúc tại Hoa Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng tố cáo Trung Quốc gian lận trong địa hạt thương mại.
Phát biểu với đài truyền hình Mỹ Fox News, nữ trung tá Ryan Momsen, phát ngôn viên hạm đội 7 của Hoa Kỳ xác nhận, tuần dương hạm có trang bị tên lửa dẫn đường USS Chancellor Viru đã thực hiện một chuyến hải hành bình thường qua eo biển Đài Loan, phù hợp với luật pháp quốc tế. Đối với phát ngôn viên Mỹ, hoạt động của chiến hạm Hoa Kỳ chứng minh cam kết của Mỹ với một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động xin trích ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Đây là lần thứ 9 Hải quân Mỹ cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan trong năm nay và lần đầu tiên từ tháng 9 đến nay. Chuyến đi được thực hiện vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper chuẩn bị đi thăm 4 quốc gia châu Á bao gồm Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Phía Trung Quốc chưa có phản ứng về hoạt động của tàu Mỹ, nhưng những lần trước đây, Bắc Kinh đều lên tiếng tố cáo Washington một cách gay gắt. Trung Quốc coi việc đi qua eo biển là vi phạm chủ quyền của họ, trong khi Mỹ và nhiều quốc gia khác xem tuyến đường này là vùng biển quốc tế. Cũng liên quan đến quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng đả kích Bắc Kinh, cho rằng không nước nào gian lận giỏi hơn Trung Quốc. Theo đài truyền hình Mỹ CNBC, ông Trump đã đưa ra lời tố cáo kể trên khi phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào hôm qua. Theo ông Trump thì, xin trích, kể từ khi Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001, không một nước nào đã lũng đoạn hay trục lợi trên lưng kinh tế Mỹ nhiều hơn là Trung Quốc. Tôi không muốn dùng từ ngữ gian lận, nhưng rõ ràng là không nước nào gian lận giỏi hơn Trung Quốc.
Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại Nhà Trắng sau nhiều tuần căng thẳng, đặc biệt với việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Hai nguyên thủ sẽ đề cập đến Syria, tù nhân thánh chiến và Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO.
Về Syria, phát biểu tại Ankara vào hôm qua, trước khi lên đường đến Washington, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định Hoa Kỳ chưa hoàn toàn tuân thủ cam kết với Ankara về việc rút lực lượng Kurdistan khỏi cái gọi là vùng an toàn ở Bắc Syria, giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cho biết sẽ yêu cầu Washington phải làm nhiều hơn để thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đã được hai bên thống nhất hôm 17 tháng 10 vừa qua. Ngoài ra, chính quyền Ankara thông báo sẽ trao trả một tù binh thánh chiến người Mỹ hiện bị giữ tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Danh tính tù nhân này không được tiết lộ, cũng như việc nhân vật này được trả về nơi nào. Theo AFP, điểm bất đồng thứ ba là việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ông Robert O'Brien, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, phát biểu trên đài CBS hôm 10 tháng 11 vừa qua, xác định: "Chúng tôi rất phẫn nộ, không có chuyện trong lòng khối NATO lại đi nhập khẩu vũ khí của Nga." Dù hai nước đang trải qua giai đoạn sóng gió, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuy nhiên tin rằng sẽ tìm được thỏa thuận với ông Trump để cải thiện mối quan hệ song phương. Thế nhưng, xã hội Thổ Nhĩ Kỳ lại tỏ ra ngờ vực đối với Washington. Theo phóng sự sau đây của thông tín viên RFI Anne Andlauer,
ces trois dernières années, le président turc n'a cessé de durcir son discours contre l'Occident.
Trong ba năm gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không ngừng sáng trọng nhắm vào phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ. Động cơ của nỗi oán giận này có rất nhiều, bắt đầu từ việc Mỹ ủng hộ lực lượng Kurdistan tại Syria. Tuy nhiên, nếu như ông Erdogan tự cho phép mình hàng tuần chỉ trích Washington, đó là vì ông biết rằng những lời lẽ đó giúp ông chiến thắng về mặt chính trị. Ngay cả những người đối lập với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhận thấy điều ấy, như ông Oktay bán hàng sáng ở Istanbul. Ông nói, ngay khi xảy ra một thảm kịch trên thế giới thì có thể chắc chắn rằng Hoa Kỳ đứng đằng sau với sự hỗ trợ của lực lượng tại chỗ. Tôi không ủng hộ chính phủ đang cầm quyền ở nước tôi, nhưng nếu như có một điểm mà tôi luôn ủng hộ, thì đó là phải cứng rắn chống lại Hoa Kỳ. Theo kết quả thăm dò hàng năm của trường đại học Kadihas, 20% người Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng quan hệ với Washington là yếu tố gây ra vấn đề chính trong chính sách đối ngoại của nước họ. Kết quả này tăng gấp đôi so với năm ngoái. Hơn 80% người được thăm dò thậm chí còn cho rằng Mỹ là mối đe dọa hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là nhận định của ông Erkan, một người bán xe hơi. Xin trích, Hoa Kỳ ủng hộ tất cả những kẻ thù của Thổ Nhĩ Kỳ. Ví dụ như những kẻ làm đảo chánh năm 2016 hiện vẫn được tự do đi lại ở Mỹ, hoặc như lực lượng Kurdistan ở Syria đã nhận được nhiều tấn vũ khí từ Mỹ. Ông Erdogan có vẻ có quan hệ tốt với ông Trump. Vấn đề ở chỗ bầu không khí chống Thổ Nhĩ Kỳ ngự trị ở Washington, đặc biệt là ở Quốc hội Mỹ. Tâm lý chống Mỹ này có nguy cơ gia tăng thêm nếu như các thượng nghị sĩ Mỹ theo bước các dân biểu ở Hạ viện bỏ phiếu trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì đã tấn công vào Syria.
Istanbul, RFI.
Tổng thống Mỹ đón đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh cũng trong ngày hôm nay, Hạ viện Mỹ bắt đầu phiên điều trần công khai trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm phế truất Tổng thống Donald Trump bị tình nghi lạm quyền trong vụ Ukraine. Được nhiều cơ quan truyền thông truyền hình trực tiếp mở màn phiên điều trần công khai bắt đầu lúc 15 giờ giờ GMT hôm nay là hai nhà ngoại giao William Taylor, phụ trách các vấn đề Mỹ ở Kiev, và ông George Kent, quan chức cấp cao đặc trách về Ukraine của Bộ Ngoại giao Mỹ. Hạ viện do Đảng Dân Chủ chiếm đa số cho rằng cuộc điều tra là một trọng trách lịch sử. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump liên tục lên án cuộc điều tra nhắm vào ông và gọi đó là cuộc săn lùng phù thủy, thậm chí là đảo chính từ trong nguyên văn. Theo thông tin viên RFI Al Corpe tại Washington, thì phía Đảng Cộng Hòa cũng phải điều chỉnh lại chiến lược bào chữa do Hạ viện mở phiên điều trần công khai.
Theo một bản ghi nhớ dành cho các chân biểu của đảng, phe Cộng Hòa từ giờ phải nhấn mạnh vào việc Tổng thống Donald Trump khi điện đàm với đồng nhiệm Ukraine không nói rõ ràng về một vụ trao đổi. Nhưng lập luận này có vẻ yếu vì Tổng thống Mỹ rõ ràng đã yêu cầu ông Zelensky giúp đỡ. Ngoài ra, rất nhiều nhân chứng nói đến cả một chiến dịch gây sức ép đối với chính quyền Ukraine trong suốt nhiều tháng. Nhiều nghị sĩ Cộng Hòa thừa nhận vụ việc và nhắc đến sự vụng về, rối loạn, thậm chí là một lỗi lầm, nhưng họ đều cam đoan rằng trong mọi trường hợp, việc này không đáng để tổ chức thủ tục phế truất. Về phần thượng nghị sĩ Lindsey Graham, rất thân cận với Tổng thống Trump thì chọn hướng bào chữa hơi đặc biệt một chút. Ông phát biểu rằng chính sách về Ukraine của Tổng thống Mỹ không nhất quán và vì thế ông Trump không thể gây sức ép để trao đổi với chính quyền Kiev.
Chuyển sang châu Âu, liên tiếp trong 3 ngày từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11, diễn đàn Paris về hòa bình lần thứ 2 đã diễn ra tại thủ đô nước Pháp với sự tham gia của 30 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ, trong đó có một chục lãnh đạo đến từ châu Phi. Phát biểu khai mạc diễn đàn vào ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng kêu gọi phát huy tính chất đa phương trong hợp tác, chống lại xu hướng đơn phương đang đe dọa hệ thống quốc tế.
Theo Tổng thống Pháp, thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng thấy trong hệ thống quốc tế. Do đó, các nước cần phải bảo vệ con đường hợp tác cân bằng, đó là chủ nghĩa đa phương. Trước lúc diễn đàn Paris khai mạc, chính Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã có tuyên bố khá bi quan. Thế giới đang rạn nứt. Ngày nay, quốc gia nào có thể hàn gắn các vết nứt đó nếu tách ra khỏi phần còn lại của thế giới? Ông Guterres đã nêu lên 5 thách thức lớn bao trùm mọi lĩnh vực, từ kinh tế, công nghệ cho đến xã hội, địa chính trị. Đối với ông Guterres, chỉ có một giải pháp là hợp tác giữa các quốc gia, các tập đoàn công nghiệp, những tác nhân quốc tế cũng như địa phương. Diễn đàn Paris về hòa bình là sáng kiến của Tổng thống Pháp, tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái, trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 100 năm, ngày đệ nhất thế chiến kết thúc. Mục tiêu được nêu bật của diễn đàn là thúc đẩy hợp tác cho một thế giới hòa bình. Bên cạnh các lãnh đạo quốc gia tham gia diễn đàn, còn có giới lãnh đạo tập đoàn, tổ chức quốc tế xã hội dân sự. Ban tổ chức chờ khoảng 6.000 người tham dự diễn đàn lần thứ hai này. Riêng trong lĩnh vực chống tin tặc, trong một bàn tròn của diễn đàn vào hôm qua, Quốc vụ Khanh Pháp phụ trách ngoại giao Jean-Baptiste Lemoyne đã hoan nghênh sự kiện 73 quốc gia và gần 1.000 tập đoàn và tổ chức phi chính phủ đã ký tên vào lời kêu gọi Paris về việc bảo đảm an ninh trên không gian mạng được tung ra vào năm ngoái.
Sau đây là một số thông tin khác.
Tại Bolivia, Thượng nghị sĩ Janine Añez, Phó Chủ tịch thứ hai của Thượng viện, tự phong làm quyền Tổng thống Bolivia. Bà Janine Añez đã tuyên bố như trên vào hôm qua trước Quốc hội Bolivia, nêu lên một điều khoản trong hiến pháp. Nghị sĩ của đảng MAS của cựu Tổng thống Morales đã tẩy chay cuộc họp này ở Quốc hội. Về phần ông Evo Morales, từ chức hôm Chủ nhật vừa qua và đã chạy sang tị nạn tại Mexico, ông đã lên tiếng tố cáo hành động của bà Añez thay thế ông như là một yếu tố của cuộc đảo chính thảm hại nhất trong lịch sử Bolivia. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì tội của ông chỉ là xuất thân từ cộng đồng thổ dân Bolivia và chống đế quốc. Hoa Kỳ thì cho rằng việc ông Morales ra đi là một bước tích cực, nhưng Washington đã ra lệnh cho gia đình các viên chức Mỹ làm việc tại Bolivia là phải rời ngay khỏi nước này.
Còn tại Chile, hơn 2.500 người biểu tình bị thương từ đầu phong trào phản kháng. Ngày hôm qua, hơn 150.000 người lại biểu tình ở Santiago và nhiều thành phố khác của Chile để yêu cầu bầu quốc hội lập hiến và tiến hành cải tổ xã hội. Trong vòng một tháng, 5 người biểu tình bị chết được cho là do cảnh sát và có ít nhất 200 người bị thương vào mắt vì đạn nhựa. Trong tuần qua, chính phủ hứa thanh toán viện phí cho những người bị thương ở mắt nhưng hiện vẫn từ chối cấm cảnh sát sử dụng đạn nhựa chứa kim loại.
Tại Hoa Kỳ, Tòa án tối cao có vẻ thuận lợi cho lập luận của Tổng thống Donald Trump trên hồ sơ Dreamers. Các thẩm phán bảo thủ chiếm đa số ở Tòa án tối cao vào hôm qua đã tỏ ý kiến thuận lợi cho lập luận của ông Donald Trump đã bảo vệ quyết định công khai trục xuất những thanh niên vào Mỹ không giấy tờ lúc còn nhỏ, được mệnh danh là Dreamers, hiện nay đang trong lứa tuổi 30. Số Dreamers này hiện lên đến khoảng 700.000 người.
Chuyển sang khu vực Trung Đông, Israel và lực lượng Hồi giáo vũ trang Palestine ở dải Gaza liên tục không kích nhau. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, có ít nhất 18 người thiệt mạng và 50 người bị thương ở dải Gaza vì pháo kích của Israel nhằm trả đũa lực lượng Hồi giáo vũ trang Palestine Jihad bắn 250 quả rocket về phía nhà nước Do Thái ngày hôm qua.
Lục quân Mỹ-Trung sẽ cùng nhau tập huấn cứu hộ trong 10 ngày. Trang web chính thức của quân đội Trung Quốc vào hôm qua đã loan báo việc một số đơn vị lục quân của Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng tham gia 10 ngày diễn tập cứu hộ và cứu nạn tại Hawaii từ ngày 14 cho đến ngày 24 tháng 11 tới đây. Theo tuần báo Newsweek, vào năm ngoái cũng đã diễn ra một đợt tập huấn cứu hộ tương tự giữa hai quân đội Mỹ-Trung.
Việt Nam phát hiện một loài vật hiếm. Lần đầu tiên từ hơn 25 năm nay, loài hươu chuột lưng bạc thuộc họ treo treo đã được phát hiện ở miền Nam Việt Nam. Loài động vật quý hiếm này chỉ xuất hiện ở Việt Nam và rất ít được nghiên cứu. Kết quả điều tra đã được đăng trên tạp chí Nature Ecology and Evolution ngày 11 tháng 11 vừa qua. Tác giả An Nguyên phát hiện trên thì chỉ là bước đầu để xác định biện pháp tốt nhất bảo vệ loài hươu chuột.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hy Lạp để củng cố đầu cầu thâm nhập vào Liên hiệp châu Âu.
Chủ tịch Trung Quốc vào hôm nay đã kết thúc 3 ngày công du Hy Lạp, nơi ông đã được chính quyền của tân thủ tướng Kyriakos Mitsotakis trải thảm đỏ nghênh tiếp. Nhân chuyến thăm của lãnh đạo Bắc Kinh, hai bên đã ký hơn một chục thỏa thuận và hợp đồng trong lĩnh vực cảng biển, năng lượng và cả ngân hàng. Giới phân tích đặc biệt ghi nhận mối quan tâm chặt chẽ của Trung Quốc đối với Hy Lạp từ năm 2008 đến nay đã đầu tư hơn 1 tỷ euro vào quốc gia Nam Âu này, một con số sẽ còn gia tăng trong thời gian tới đây. Vì sao Bắc Kinh lại hữu hảo và hào phóng với Hy Lạp như vậy? Đó là vì, theo các nhà phân tích, Athens bị lâm vào tình trạng khó khăn về kinh tế đã phải quay sang tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc trước đây. Và Bắc Kinh đã nhân dịp đó tung tiền thu phục một thành viên Liên hiệp châu Âu để biến nước này thành đầu cầu giúp Trung Quốc thâm nhập sâu vào thị trường của toàn khối Liên hiệp châu Âu. Theo nhận xét của ông Jean-François Dufour, giám đốc công ty tư vấn DCA Shin Analyse với đài truyền hình Pháp France 24, thì Bắc Kinh kể như đã đạt được mục tiêu chiến lược mong muốn ở Hy Lạp. Nhờ được Athens trao cho quyền khống chế hải cảng Piraeus, Trung Quốc đã được một cửa ngõ đưa hàng Trung Quốc tiến thẳng vào thị trường châu Âu qua đường Địa Trung Hải với một chỉ tiêu là đưa được 10% hàng Trung Quốc nhập vào châu Âu qua ngã đó. Theo chuyên gia Dufour, cảng Piraeus đã trở thành trung tâm hậu cần chính của Trung Quốc trong vùng Địa Trung Hải. Vấn đề đặt ra là Bắc Kinh được cho là sẽ không dừng lại ở Hy Lạp mà sẽ dùng Hy Lạp làm tấm gương chiêu dụ một số quốc gia Liên hiệp châu Âu khác để kéo dài và mở rộng con đường tơ lụa mới của Trung Quốc ra toàn châu Âu. Vào tháng 3 vừa qua chẳng hạn, Trung Quốc đã tuyên bố tăng cường quan hệ kinh tế với Ý, tăng đầu tư vào Bồ Đào Nha và các nước Trung, Đông Âu như Hungary. Trong tầm nhắm của Bắc Kinh còn có Cộng hòa Séc, Croatia, Serbia, v.v. Trong bối cảnh một số nước Tây Âu như Pháp và Đức chẳng hạn đã bắt đầu có quan điểm dè dặt hơn đối với Bắc Kinh và con đường tơ lụa của Trung Quốc, Bắc Kinh rất cần tôn Hy Lạp lên thành một điển hình hợp tác tốt đẹp để có thể khuyến dụ các nước khác, vì cuộc chiến thương mại với Mỹ đã khiến Bắc Kinh nhận thức ra sự cần thiết của thị trường châu Âu để tiêu thụ sản phẩm của Trung Quốc. Thành công với Hy Lạp được nêu bật sẽ giúp Tập Cận Bình xóa nhòa tiếng xấu thường xuyên được nêu lên trong thời gian gần đây với trường hợp Sri Lanka. Theo đó, các khoản đầu tư của Trung Quốc chỉ phục vụ lợi ích của Bắc Kinh và có thể khiến các quốc gia con nợ của Bắc Kinh bị mất đi một phần chủ quyền của mình. Tuy nhiên, đối với chuyên gia Jean-François Dufour, việc Trung Quốc ôm chặt lấy Hy Lạp có thể là nguy cơ đe dọa tính thống nhất của châu Âu. Thật vậy, thông điệp của Tập Cận Bình gửi đến các nước châu Âu khác có thể bị các khoản vay của Trung Quốc cám dỗ là đối mặt với những thiếu sót về chính trị và kinh tế của châu Âu, có một mô hình thay thế, đó là mô hình Trung Quốc. Tiền của Trung Quốc cũng có thể làm suy yếu sự gắn kết của chính sách đối ngoại châu Âu. Vào năm 2017, một kiến nghị của châu Âu tại Liên Hiệp Quốc để tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền đã bị chính Hy Lạp chặn lại. Theo chuyên gia Dufour, Athens có lẽ không nghe lệnh trực tiếp từ Bắc Kinh, nhưng nước này có thể là đã không còn cảm thấy tự do chỉ trích Trung Quốc như trước khi nhận đầu tư từ phía Bắc Kinh. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu một nước có trọng lượng hơn trong Liên Hiệp Châu Âu như Ý chẳng hạn lại theo gương Hy Lạp?
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Thủy Dương nói về nông phẩm bio giá rẻ, bio công nghiệp, sự trạch hướng của nông nghiệp sạch. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự do Thụy My biên soạn. Cựu Thủ tướng Hungary Miklós Németh không ai ngờ bức màn sắt sụp đổ nhanh đến như thế.
Kính thưa quý vị, cựu thủ tướng cải cách của Hungary, ông Miklós Németh, 71 tuổi, đã tiết lộ với AFP những chuyện hậu trường của việc tháo gỡ bức màn sắt năm 1989 dẫn đến sự sụp đổ của bức tường Bạc Na và khối cộng sản bị tan rã. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. Ông, điều gì đã khiến ông cho tháo dỡ bức màn sắt kể từ mùa xuân năm 1989?
Bức tường do Liên Xô xây dựng đã quá cũ kỹ. Các nhà lãnh đạo đơn vị biên phòng đã hỏi chúng tôi quyết định về số phận của nó. Họ đề nghị ba giải pháp: hiện đại hóa, xây dựng lại toàn bộ với công nghệ nhập khẩu từ phương Tây, hay tháo dỡ và xem xét lại việc giám sát biên giới. Phương án cuối cùng này được ưa chuộng nhất. Nếu đập ra rồi xây lại, sẽ tốn kém một ngân sách khổng lồ mà chúng tôi thì không có tiền. Từ cuối năm 1988, tôi đã bỏ khoản cải tạo bức tường ra khỏi dự chi ngân sách, vì bản thân tôi cũng thích phương án thứ ba. Đó còn là một quyết định mang tính nguyên tắc. Bức tường này lỗi thời rồi. Budapest và Vienna là ứng viên đồng tổ chức triển lãm Hoàn Vũ năm 1992. Thế thì thông điệp nào chúng tôi muốn gửi đến thế giới? Làm yếu đi các chế độ cộng sản cứng rắn cũng là lợi ích của chúng tôi, các nước cải cách, Hungary và Ba Lan.
Và những gì đã diễn ra?
Ngay từ cuối tháng Giêng, đầu tháng 2, tôi đã thông báo cho Thủ tướng Áo là bức tường rào sẽ bị phá bỏ. Tháng 3, tôi đi gặp ông Gorbachev với rất nhiều hồ sơ lớn, trong đó có sự hiện diện của khoảng 100.000 quân Liên Xô tại Hungary và những hỏa tiễn nhắm vào Pháp, Ý. tôi cũng nêu ra quyết định của Trung ương Đảng là sẽ tổ chức bầu cử đa thành phần và chúng tôi sẽ phá hủy bức tường, sẽ không còn hàng rào ngăn cách Áo và Hungary.
Ông Gorbachev đã phản ứng như thế nào?
Ông ấy nói, đối với tôi thì không thành vấn đề một khi biên giới vẫn được canh phòng. Đó là trách nhiệm của các bạn. Câu này rất quan trọng. Tôi cũng hỏi, Mikhail, anh sẽ phản ứng thế nào nếu kết quả của bầu cử dẫn đến một chính quyền mà các anh hoàn toàn không thích? Bởi vì sau 40 năm độc đảng, chúng tôi sẽ bị người dân bỏ rơi. Anh sẽ làm gì với 100.000 quân và số hỏa tiễn nguyên tử này? Mikhail Gorbachev vỗ vào chiếc ghế bành và nói, khi nào mà anh còn thấy tôi ngồi ở chiếc ghế này, vụ Hồng quân đàn áp cuộc nổi dậy Budapest sẽ không tái diễn. Ông chỉ đơn giản yêu cầu tôi đừng tiết lộ một lời nào, ngay cả với Bộ Chính trị. Chúng tôi siết tay nhau cam kết. Tuy vậy, tôi cũng cần nói rằng, cần Mikhail làm một động thái là rút bớt quân, và ông đã thực hiện hôm 25 tháng 4 cho rút đi 10.000 lính Liên Xô.
Ông không sợ bị nuốt lời hay sao?
Trong cả năm 1989, tôi quan sát con người ấy và tự hỏi liệu ông sẽ thành công hay không, sẽ bị một nhân vật cứng rắn khác hất cẳng hay không. Trong chuyến bay trở về, một trong những cộng sự nhận xét rằng nếu tôi nói những lời tương tự 5 hay 10 năm trước đó với Moscow thì hướng đến của máy bay chúng tôi sẽ là Siberia. Tôi đáp, chính vì đây là một giai đoạn mới nên phải tranh thủ tình hình.
Và ông đã tiến hành như thế nào?
Từ tháng 4, lực lượng biên phòng đã bắt đầu tháo dỡ bức màn sắt ở phía Raska. Chúng tôi chọn điểm này vì dễ nhìn thấy. Với lại ở đó có quân Liên Xô và nhân viên KGB nhiều nhất. Đến giữa tháng 4, có 3-4 km tường đã bị tháo dỡ và Gorbachev đã giữ lời hứa. Đường điện thoại đỏ không hề reo lên, đại sứ Liên Xô không thấy xuất hiện. Thế nên chúng tôi tiếp tục.
Chà, như vậy việc phá bức tường không phải bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 như là loan báo.
Vào thời điểm đó, 2/3 tường rào đã bị phá hủy. Hôm mùng 2 tháng 5, quyết định này được công khai và cả thế giới đều đưa tin, nhất là truyền hình Tây Đức. Và Moscow vẫn không có phản ứng.
Còn những nước cộng sản khác thì sao?
Tổng bí thư Đông Đức Erich Honecker lập tức nhận ra có chuyện gì đó đã xảy ra và Ngoại trưởng cùng với Phó Thủ tướng nước này liên tục bay sang Moscow để yêu cầu các đồng chí Liên Xô can thiệp. Nhưng tôi biết rằng Gorbachev sẽ không nhúc nhích. Tôi cũng nhận được những phản đối từ Bulgaria, Tiệp Khắc, Romania. Trong một hội nghị của các nước Hiệp ước Warsaw cuối tháng 7, họ đã đòi tổ chức một cuộc họp khẩn nhưng không có Hungary và Ba Lan để nói về trường hợp chúng tôi, làm thế nào giúp đỡ vì ở chỗ chúng tôi, vô sản quốc tế và chủ nghĩa Mác Lê đang sụp đổ. Tôi ngồi đối diện với Gorbachev và không bao giờ quên là ông đã nháy mắt với tôi như thế nào. Bài diễn văn của ông không có một chữ nào phản đối, cứ như chẳng hề có chuyện gì.
Và sau đó thì như thế nào?
Mọi việc diễn ra rất nhanh khi Ngoại trưởng Áo đề nghị một buổi lễ mang tính biểu tượng cùng cắt hàng rào biên giới với đồng nhiệm Hungary vào cuối tháng 6. Tôi trả lời rằng đó là một ý tưởng hay, chỉ có một vấn đề nhỏ, đó là chẳng còn tường rào nào cả. Chúng tôi đã phải dựng lại bức màn sắt, tất nhiên là không phải bức tường thật, chỉ có 200-300 mét lưới thép thôi.
Thưa ông, có phải lúc đó người dân Đông Đức bắt đầu tràn qua?
Đầu tháng 8 có khoảng 10 đến 20.000 người, rồi lên đến 40-50.000 người và nhiều hơn nữa. Những lều trại dựng tạm mọc lên khắp nơi, tất cả đều không muốn quay về Đông Đức và họ biết rằng sẽ không bị chúng tôi trục xuất. Không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu của 60-70.000 người Đông Đức. Nền kinh tế chúng tôi rất tệ hại. Tôi biết mình phải có một quyết định quan trọng. Tôi chủ động gọi cho ông Kohl vào đầu tháng 8 và cuối cùng chúng tôi đã gặp gỡ hôm 25 tháng 8 ở lâu đài Gymnik gần Bonn. Tôi nói, nếu ông ấy sẵn sàng đón tiếp bấy nhiêu người thì chúng tôi sẽ mở cửa biên giới.
Dạ, Thủ tướng Tây Đức phản ứng như thế nào thưa ông?
Khi nghe tôi nói vậy, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má người đàn ông cao lớn này, rồi ông nhanh chóng trấn tĩnh được. Ông Kohl hỏi tôi, Gorbachev có chấp nhận hay không? Tôi nêu ra 3-4 ví dụ cho thấy chúng tôi không cần xin phép Gorbachev. Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp, tất cả đều muốn biết điều gì đã xảy ra và ông Gorbachev nghĩ gì. Dù đã thỏa thuận giữ bí mật, hôm sau ông Kohl vẫn gọi cho Gorbachev. Ông Gorbachev nói nên tin tưởng Thủ tướng Miklos Nemeth. Từ lúc đó đã có thể bắt đầu chuẩn bị, quyết định tổ chức cuộc picnic Liên Âu đã được đưa ra từ đầu tháng 8.
Chà, ông có hình dung được tác động của quyết định ấy hay không?
Ai nói rằng biết trước được người ấy đã nói dối. Tôi không thể tin rằng có một người nào đó đoán trước được 2-3 tháng sau bức tường Berlin sẽ sụp đổ. Không hề có ai nghĩ rằng mọi việc diễn biến nhanh như thế. Một năm sau, nước Đức thống nhất. Để đạt được điều đó, một loạt những ngôi sao may mắn đã chiếu mệnh. Phải có Bush, Cha, Gorbachev và cách thức mà ông Kohl đã đi dây giữa hai cường quốc.
Ông cảm thấy như thế nào khi đương kim thủ tướng Viktor Orbán vào năm 2015 lại dựng lên một bức tường để chống di dân?
Tôi không tin vào những bức tường. Chúng có thể thiết thực trước mắt. Nhưng ngoài vạn lý trường thành, tất cả những bức tường khác, kể cả tường mà ông Trump đang cho xây, sẽ rơi vào lãng quên của lịch sử. Vì trong thế giới ngày nay, các vấn đề không thể giải quyết được bằng những bức tường.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hồng Kông vẫn căng thẳng, chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học. Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 9 trong năm nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công du Mỹ với trọng tâm là NATO, Syria và Thánh Chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hy Lạp để củng cố đầu cầu thâm nhập vào Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, 30 năm sau ngày bức tường Berlin sụp đổ, cựu thủ tướng Hungary Miklós Németh nhận định không ai ngờ bức màn sắt sụp đổ nhanh đến thế. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Hai nhân vật ở châu Mỹ chiếm trang nhất thời sự là Evo Morales và Donald Trump. Người thứ nhất là Tổng thống Bolivia, vừa tuyên bố từ chức đã bay sang Mexico lưu vong. Người thứ hai là Tổng thống Mỹ mà thủ tục trút phế bắt đầu với các cuộc điều trần công khai tại Quốc hội kể từ hôm nay, 13 tháng 11, 2019.
Ông Donald Trump là người hùng hay thực chất là một nhà chính trị yếu đuối, dễ bị lợi dụng? Libération và Le Monde đã phân tích hai mặt trái, phải của Tổng thống Mỹ.
Với ảnh Donald Trump bước tới tự tin và với tựa đen trên nền đỏ màu chiến đấu, nhà báo cánh tả khẳng định đối mặt với impeachment, Trump không sợ. Lý do là trong bầu không khí chính trị hóa lưỡng cực tối đa tại nước Mỹ, Tổng thống Trump khó bị trút phế. Ông có thể tin cậy vào thành phần công luận trung thành. Ngay trong phe Cộng hòa tại Thượng viện, những người biểu quyết trước phế Tổng thống cũng ngần ngại không dám bỏ rơi chủ nhân Nhà Trắng. Sức thu hút của Donald Trump trong giới cử tri bình dân cho phép ông yên tâm đối đầu với phe Dân Chủ, theo kết luận của nhật báo cánh tả Liberation. Vấn đề là những lợi khí trong chính trị nội bộ rất có thể là nhược điểm của Donald Trump trong chính sách đối ngoại. Theo Le Monde, Tổng thống Mexico đã thấy rõ điểm yếu của Donald Trump là thích làm người hùng, cho nên chỉ cần ký một thỏa thuận thương mại giả vờ với Mỹ và chịu khó ngăn chặn làn sóng di dân, là Mexico của Tổng thống Obrador tìm được quan hệ trăng mật với nước Mỹ của Donald Trump. Các chế độ độc tài cũng ủng hộ Trump. Putin thấy được lá bài tẩy yếu xìu của chủ nhân Nhà Trắng, nên thoải mái đẩy các quân cờ đi tới trên bàn cờ thế giới. Còn Trung Quốc thì sao? Trong bài Liệu Donald Trump là ứng cử viên của Tập Cận Bình, Le Monde đã cho rằng khủng hoảng ở Chile có một cái lợi. Đó là thượng đỉnh APEC bị hủy bỏ, lễ ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung phần 1 bị dời lại. Donald Trump muốn ký với Tập Cận Bình tại một địa điểm hay một dịp biểu tượng. Nếu không được tại APEC thì ở bang nông nghiệp Iowa, nơi công dân trồng đậu nành bị lao đao vì biện pháp trả đũa của Trung Quốc. Tập Cận Bình cũng sẵn lòng trở lại Iowa, nơi lúc còn đảng viên trẻ ông lưu trú du học. Có lẽ Iowa sẽ là điểm lý tưởng để Mỹ-Trung ký hiệp định phần 1. Câu hỏi đặt ra là vì sao Bắc Kinh muốn làm vui lòng chủ nhân Nhà Trắng, cho dù bị Donald Trump công kích mãnh liệt. Theo Le Monde, Donald Trump là lá chủ bài số 1 của Bắc Kinh. Giới lãnh đạo Trung Quốc muốn Tổng thống Mỹ tái đắc cử bởi vì ông ta quá yếu. Donald Trump có lợi cho Trung Quốc bởi vì Donald Trump làm nước Mỹ suy yếu. Donald Trump rút bỏ hiệp định TPP do Obama đề xuất, làm đê điều ngăn chặn Trung Quốc. Trump bỏ rơi người Kurdistan từ Trung Đông đến Philippines ở châu Á, ai còn tin vào Washington. Nước Mỹ càng yếu thì Trung Quốc càng có lợi. Nếu để một chính trị gia của đảng Dân Chủ đắc cử Tổng thống thì phong trào chống Trung Quốc càng mạnh hơn vì Cộng hòa và Dân Chủ đều một lòng không muốn siêu cường bị Trung Quốc đẩy xuống hàng thứ hai. Tóm lại, nếu đảng Dân Chủ trở lại chính quyền thì nước Mỹ có được một chính sách nhất quán và nghiêm khắc thật sự, chứ không phải nói mà không làm, thì Tập Cận Bình sẽ gặp khó khăn hơn là với nước Mỹ sớm nắng chiều mưa của Donald Trump, tác giả kết luận.
Đần độn và vô trách nhiệm, đó là lời phê phán của giới phân tích Bolivia về quyết định lưu vong của Tổng thống Evo Morales. Liệu các nước láng giềng cũng đang bị sức ép đường phố có bị tác động hay không?
Tất cả báo Pháp đều chạy tựa. Bolivia rối loạn sau khi Morales ra đi. Le Monde đã dành hai bài dài để mô tả chân dung người hùng Bolivia, xuất thân là nông dân bản địa. Sau 14 năm lãnh đạo, không ý thức là mình đã hết thời nên phải bỏ chạy trước áp lực của đường phố sau một cuộc bầu cử mang nhiều tai tiếng. Theo một nhà xã hội học Bolivia, thì thái độ đáng chê trách của Tổng thống Morales là trong suốt 14 năm lãnh đạo không chuẩn bị cho phe tả có một nhân vật thay thế. Ông từ chức một cách vô trách nhiệm như cố tình cho Bolivia rơi vào tình trạng hỗn loạn. Le Figaro thì chú ý đến lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump chào mừng nhân dân Bolivia giành được tự do và quân đội Bolivia từ nay không bảo vệ một cá nhân mà là bảo vệ hiến pháp Bolivia. Nhật báo Thiên Hữu dự phóng sự kiện này sẽ tác động đến các chế độ được gọi là mất tính chính đáng lân cận từ Venezuela cho đến Nicaragua. Liseco cũng cho là sẽ có tác động dây chuyền tại Nam Mỹ. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ OEA có hành động đáng khen là nhanh chóng tố giác những điều bất thường trong cuộc bầu cử. Tổ chức cũng rất công bình phê phán các hành động quá trớn của Tổng thống Morales, nhưng lại im lặng về bối cảnh ông phải từ chức. Nếu tổ chức OEA hành động như bên vực một bên, thì khó tránh được một cuộc khủng hoảng chính trị lan rộng ở Nam Mỹ.
Hồng Kông chìm sâu vào khủng hoảng và bạo lực. Dù vậy, phong trào phản kháng tiếp tục được ủng hộ. Lezico và Le Monde được trở lại 3 ngày xung đột.
Từ Bolivia, báo Pháp đưa độc giả qua các phong trào đòi cải cách chính trị tại Chile và Algeria. Chiến tranh tiêu hao của người dân Algeria chống chế độ. Chính phủ Chile chấp nhận thay đổi hiến pháp do chế độ Pinochet để lại. Đó là hai tựa của nhật báo Công giáo La Croix. Còn nhật báo Kinh tế Lezico thì nhấn mạnh đến tình hình Hồng Kông đang căng thẳng cao độ. Cảnh sát xông vào khu đại học đang bãi khóa để giải tán biểu tình bằng hơi cay. Le Monde với một bài tường thuật dài kể lại vụ một người biểu tình bị cảnh sát bắn và một người chống biểu tình bị quả thiêu. Vụ châm xăng đốt người cho dù bị cảnh sát lên án là hành động dã man, không làm cho phe phản kháng nao động. Phương châm của họ là đoàn kết keo sơn và chỉ xin lỗi khi phạm sai trái. Cho dù hành động bạo lực liên tiếp xảy ra, cho dù người biểu tình ngày càng ít dung thứ cho những người không cùng quan điểm, nhưng vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của cảnh sát Hồng Kông làm cho dân chúng ngày càng bất bình, cho nên công luận tiếp tục ủng hộ giới trẻ phẫn nộ.
Thương chiến Mỹ châu Âu liệu xảy ra như ông Donald Trump hăm dọa? Le Figaro cho biết có lý do để lạc quan.
Sau nhiều tháng đàm phán, Washington sẽ từ bỏ ý định tăng thuế đánh lên xe hơi châu Âu. Tuy chưa chính thức, nhưng tin này được nhiều báo Mỹ loan trước. Vì sao? Vì lý do bầu cử. Các hãng xe Đức đã tạo ra 12.000 công ăn việc làm tại Mỹ và hứa sẽ đầu tư thêm để tạo thêm 25.000 chỗ làm nữa. Phần lớn các hãng này đặt ở các tiểu bang đã bầu cho Donald Trump vào năm 2016. Lý do thứ hai làm Tổng thống Mỹ phải do dự là ngay các tập đoàn xe hơi Mỹ cũng chống lại biện pháp bảo hộ thị trường. Ford, General Motors, Chrysler nhập cảng nhiều trang thiết bị của châu Âu và chỉ riêng các công ty linh kiện này thôi cũng tạo cho Mỹ 400.000 việc làm.
Một vấn đề đang làm châu Âu nhức nhối là thái độ thù hận của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dùng tù binh Daesh làm công cụ bắt chẹt.
Theo Le Figaro, Tổng thống Erdogan đưa ra những lập luận hiềm thù và đe dọa. Sau khi đe dọa mở cửa biên giới cho 4 triệu người tị nạn chạy sang châu Âu, ông Erdogan sử dụng lá bài tống khứ thánh chiến quốc tịch Tây Phương bị giam tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước gốc. Trường hợp đầu tiên là một thành viên Daesh người Mỹ. Washington không nhận, Hy Lạp không nhận. Cuối cùng, kẻ nguy hiểm này bị đưa vào khu vực trái độn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Paris cũng đang chờ đợi hành động trả đũa của Ankara. Tổng thống Erdogan không chấp nhận, được sự kiện Pháp giúp dân quân Kurdistan cũng như chống hành động khoan dầu ở ngoài khơi đảo Cypriot. Về tình hình xã hội Pháp, Liberation đặc biệt dành nhiều trang cho phong trào áo vàng Gilets jaunes sau một năm tranh đấu. Nhà báo cánh tả phỏng vấn ba phụ nữ, khi nhà nước không làm tròn bổn phận thì những người mẹ phải lên tuyến đầu.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội của Thủy Dương với đề tài Nông phẩm bio giá rẻ, bio công nghiệp phản ánh sự chệch hướng của nông nghiệp sạch.
Tạp chí xã hội.
Theo Agence Bio, cơ quan phát triển nông nghiệp sạch bio của Pháp, thị trường thực phẩm bio tại Pháp đạt gần 10 tỷ euro năm ngoái, tăng 15,7% so với năm 2017. Sự thành công của ngành thực phẩm bio trong những năm qua gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành công nghiệp thực phẩm thông thường, khiến họ mất đi ít nhiều thị phần. Và để thu hút lại khách hàng, các nhà sản xuất công nghiệp và các chuỗi siêu thị đã tung ra một chiến lược là tạo ra gam hàng bio riêng của họ với giá rất phải chăng. Chỉ có điều đó là nông phẩm bio được sản xuất theo kiểu công nghiệp, khác hẳn với các sản phẩm bio sạch kiểu truyền thống được dán nhãn AB, tức là nông nghiệp sạch bio trước đây. Trên đài France Info ngày 5 tháng 6 năm 2019, bà Christelle Pancrazi, phó tổng biên tập tạp chí 60 triệu người tiêu dùng nhận định, ngành sản xuất bio đang có một bước ngoặt với sự hình thành và phát triển nhanh như vũ bão của bio công nghiệp. Ngành sản xuất bio đã đi chệch hướng, trong đó phải kể tới việc trồng rau, cây ăn quả trái mùa với số lượng lớn trên diện rộng trong các khu nhà kín lợp bằng nhựa, được chiếu đèn tăng cường ánh sáng và được sưởi ấm. Trong những điều kiện nhân tạo, phi tự nhiên như vậy thì không khó để hình dung chất lượng thực sự của những nông phẩm bio công nghiệp, bio giá rẻ. Đó là chưa kể tới vấn đề đạo đức xã hội và môi trường. Khi nói tới nông phẩm sạch được bày bán tại Pháp nói riêng và châu Âu nói chung, không thể không nhắc tới Tây Ban Nha, nhất là vùng Almeria, miền nam đất nước, nổi tiếng với tên gọi vựa rau hoa quả sạch của châu Âu, thiên đường của các nhà vườn rau sạch. Những khu nhà lợp bằng nhựa trải rộng ngút mắt với tổng diện tích gần 40.000 hectare. Các nhà bảo vệ sinh thái Tây Ban Nha ví Almeria với biển nhựa. Biển nhựa Almeria trắng xóa, có thể nhìn thấy rõ từ trên không trung. Trong phóng sự phát trên đài France 24 ngày 18 tháng 10 vừa qua, ông Jan van der Bloem, phụ trách kỹ thuật sản xuất của Coexfal, Hiệp hội các nhà sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu ở Almeria, tự hào giải thích về lợi thế của Almeria đối với nông nghiệp và việc trồng rau sạch trong các khu nhà lợp nhựa.
My name is Jan van der Bloem. I work for the Association of Horticulture Producing Companies in Almeria.
Một trong những lợi thế lớn mà chúng tôi có ở đây là Almeria có nắng quanh năm, kể cả vào giữa mùa đông. Trong các siêu thị ở mọi nước châu Âu, quý vị đều có ớt chuông, cà chua chín quanh năm, kể cả giữa mùa đông. Hiện nay, ngành trồng trọt bio có quy mô rất lớn, tăng mạnh trong 6-7 năm gần đây, từ 1,4% lên hơn 10% ngành trồng trọt. Ngành trồng rau sạch hiện nay vẫn tiếp tục phát triển. Trong các khu nhà trồng cây này, chúng tôi tiến hành kiểm soát sinh học, chống mọi loại sâu bọ có hại cho cây trồng. Chúng tôi có những con bọ ăn mồi, những loài côn trùng, bọ có cánh. Chúng tiêu diệt những loài dẹp hại cây. Ở đây chúng tôi có tất cả. Khi trời nóng, nhiệt độ tăng cao, thì những loài côn trùng có hại phát triển rất nhanh và chúng có thể phá hoại mùa màng trong một thời gian rất ngắn. Nếu các nhà nông không kịp xử lý, họ sẽ mất mùa. Đối với tôi, hình ảnh biển nhựa mà người ta thường dùng để nói về vùng này không có ý nghĩa tiêu cực, cho dù cụm từ đó mang lại cảm giác là có sự nhân tạo và có thể gây ô nhiễm. Nhưng tôi tin rằng chúng sẽ không gây ô nhiễm nhiều nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng tái chế 100% nhựa. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc để tìm ra các giải pháp mới, chống những tác nhân mới phá hoại mùa màng, và chúng tôi sẽ phải tìm ra cách tối ưu hóa việc sử dụng nước. Tuy nhiên, cơ bản mà nói, thì đối với tôi, biển nhựa chính là nơi mà chúng tôi có thể thực hiện phương thức sản xuất bền vững. Đó là nơi mà rất nhiều người tới để làm việc, kiếm sống, và là nơi chúng tôi có thể làm ra những nông phẩm rất sạch với những hương vị tuyệt vời và chất lượng tuyệt hảo.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Nhưng chính những khu nhà kín lợp nhựa để trồng cây tạo ra mặt trái của ngành nông nghiệp sạch vùng Almeria. Đứng tại một khu đất mà nhựa vương vãi khắp nơi, cuốn theo gió, tản ra mọi chốn, anh Marcos Dukes thuộc một tổ chức bảo vệ môi trường sinh thái giải thích với phóng viên đài France 24.
Soy Abel Lacalle, soy profesor de Derecho de la Universidad de Almería, experto en Derecho Ambiental y Aguas.
Tôi tên là Marcos Diuges, thuộc tổ chức phi chính phủ mang tên là Các nhà bảo vệ sinh thái đang hành động. Đối với tôi, một hình ảnh có giá trị hơn cả ngàn từ. Quý vị đang chứng kiến một thảm họa môi trường. Chúng ta đang ở gần một dòng nước. Sau những trận lũ lụt vừa qua, thì tất cả nhựa bị đổ xuống lòng sông đã bị nước cuốn ra khu vực xung quanh, như chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Thật là kinh khủng. Cảnh này làm cho chúng tôi suy sụp tinh thần, khiến chúng tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả để đến một hòn đảo hoang nào đó. Những tấm nhựa này chủ yếu là từ các khu nhà kín trồng cây. Tất cả các nhà trồng cây đều làm từ nhựa, dù là nông nghiệp bio hay thông thường. Nhựa có thể bị tự hủy dưới ánh sáng. Chúng tự hủy dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Nhựa dùng để làm nhà trồng cây chỉ có thể duy trì được 3 năm. Sau thời gian đó, nhựa bắt đầu bị phân hủy. Các nhà trồng trọt phải dỡ chúng khỏi khu nhà và thay vào đó là những tấm nhựa mới. Không ai dọn dẹp thu gom những tấm nhựa này cả. Không ai hết. Chuyển đổi từ nông nghiệp thông thường sang nông nghiệp sạch là rất tốt, nhưng chưa đủ để giải quyết vấn đề. Người tiêu dùng cần phải được biết về những điều này và đòi hỏi các nhà trồng trọt phải có trách nhiệm đối với môi trường. Tôi nghĩ mình không được bỏ cuộc. Chúng ta có thể làm mọi chuyện tốt hơn.
Mỗi năm, vựa rau sạch Almeria thải ra tới 3 triệu tấn nhựa. Nông nghiệp sạch vùng Almeria cũng làm cạn kiệt nguồn nước. Almeria vốn có khí hậu khô, lượng nước mưa chỉ đạt 200-300mm một năm. Để có nước tưới cây, các nhà vườn phải đào giếng thật sâu, có khi tới 700m. Sau nhiều năm khai thác triệt để, các tầng nước ngầm đã cạn kiệt. Nước ngọt ở vùng ven biển bị nhiễm mặn và không thể dùng cho nông nghiệp, buộc các nhà sản xuất rau sạch phải cần đến hệ thống khử mặn nước ngầm, thậm chí phải nhập khẩu nước để phục vụ trồng trọt. Chuyên gia về luật môi trường Abel Lacay giải thích trên đài France 24.
Soy Marcos Dieguez y pertenezco a la organización Ecologistas en Acción.
Tôi tên là Abel Lacay, tôi là giáo sư luật của Đại học Almeria, chuyên gia về luật môi trường và nước. Tại Almeria này, chúng tôi khan hiếm nước nghiêm trọng. Các nguồn nước ngầm đã bị khai thác thái quá trong suốt nhiều năm. Chính vì thế, các dòng chảy đang khô cạn dần. Môi trường thiếu độ ẩm và nước biển ngấm vào các tầng nước ngầm ở vùng ven biển. Rất có thể ngành trồng rau sạch cũng khai thác nước quá nhiều, giống như cái cách mà các nhà nông theo phương thức thông thường vẫn làm. Ngành trồng trọt bio hiện không có các quy định về việc sử dụng bền vững nguồn nước.
Do trồng cây quanh năm suốt tháng, các nhà nông phải sử dụng các biện pháp nhân tạo để duy trì ánh sáng, nhiệt độ phù hợp, nhất là vào mùa đông. Theo các chuyên gia, trồng rau sạch trong các nhà kín được sưởi ấm bằng khí ga hay dầu còn gây hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng hơn so với hoạt động trồng trọt kiểu thông thường. Ô nhiễm ánh sáng từ các khu nhà trồng cây cũng là điều không mấy người tiêu dùng nông sản bio được biết tới. Để có giá thành rẻ, các nhà trồng trọt bio công nghiệp không ngần ngại sử dụng lao động nhập cư với giá rẻ mạt, nhất là tại Tây Ban Nha. Biển nhựa Almeria thu hút tới 80.000 nhân công nước ngoài. Báo Le Point hồi tháng 7 cho biết trong số đó có khoảng 40.000 người nhập cư bất hợp pháp hoặc làm việc không khai báo. Người lao động bị đối xử như nô lệ, không có phương tiện bảo hộ lao động. Họ phải làm việc dưới cái nắng nóng, tiếp xúc thường xuyên với phân bón, thuốc trừ sâu độc hại và phải sống ở những khu ổ chuột. Tất cả những điều này trái với triết lý đạo đức ban đầu của ngành sản xuất bio. Phóng viên Frédéric Danes đã tiến hành một cuộc điều tra sâu rộng để viết cuốn sách Acheter Bio, tạm dịch là có nên mua hàng bio hay không, khẳng định trên đài France Inter.
En Espagne, on cultive sous serre, on fait récolter, on fait travailler des clandestins.
Ở Tây Ban Nha, người ta trồng rau sạch trong các khu nhà kín. Họ sử dụng lao động nhập lậu đến từ Bali, Nigeria, Maroc. Họ không được trả công cao. Ở miền Nam nước Ý thì cũng tương tự. Nhân công làm việc ở các trang trại trồng cà chua chủ yếu đến từ Iraq, Syria. Không, đối với tôi đó không phải là nông nghiệp sạch. Điểm tích cực đầu tiên của nền nông nghiệp sạch mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Đó là yếu tố cột trụ về triết lý đạo đức xã hội, có nghĩa là người nông dân phải được trả công xứng đáng. Họ phải được làm việc trong điều kiện phù hợp để có thể chăm chút tốt cho cây trồng, vật nuôi.
Theo nhà báo Frédéric Danes, ngành công nghiệp thực phẩm giống như một chiếc hộp đen ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Vì mất lòng tin, người tiêu dùng tìm đến nông phẩm sạch bio. Tuy nhiên, nông phẩm bio công nghiệp giá rẻ cũng đang mang trong mình nhiều điều bí mật mà có lẽ nhiều người tiêu dùng cũng không thể ngờ tới được.
Kết thúc phần tạp chí hôm nay, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với đề tài Đà bật dậy của Đông Berlin trong quá trình thống nhất nước Đức.
Tạp chí Kinh tế.
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Đông và Tây Berlin từng là tù kính để cả hai khối tư bản cũng như là cộng sản phô trương thanh thế. 30 năm kể từ khi bức tường sụp đổ, Berlin chỉ còn là một và đã trở thành một trung tâm kinh tế, một trung tâm quyền lực bậc nhất của châu Âu. Berlin cũng là một trong những thành phố có đời sống văn hóa phong phú nhất, có những trường đại học và các trung tâm nghiên cứu vào bậc nhất của châu Âu. Nước Đức thống nhất nay là nền kinh tế số 1, là đầu tàu của Liên hiệp châu Âu. Là một người đã sống lâu năm tại Berlin, nhà báo Lê Mạnh Hùng cảm nhận thấy sức bật dậy của Đông Berlin từng ngày.
Chúng tôi thường xuyên hàng ngày đi làm, đi theo một chặng đường từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông. Chúng tôi cảm nhận được cái hơi thở, cái sự thay đổi và cái sự lớn lên, cuộc sống lớn lên chung của hai miền hàng ngày, thấy rất rõ. Cái sự đầu tư của nước Đức cho bên Đông có thể nói rất lớn và cũng rất hiệu quả về mọi mặt, cơ sở hạ tầng, về giáo dục, rồi về văn hóa, rồi về các tổ chức hiệp hội con người được đầu tư rất lớn. Và cái đó nó đem lại rất nhiều kết quả. Chúng tôi là người hoạt động văn hóa, chúng tôi rất rõ là rất nhiều nhà trẻ, trường học, mẫu giáo, các hiệp hội, các cơ sở văn hóa, dưỡng lão, người già. Có thể nói việc xây dựng bên Đông rất nhiều điểm, nhiều nơi, thậm chí bây giờ nhìn khang trang hơn bên Tây rất nhiều. Đấy. Thế và đặc biệt người ta rất nhạy bén trong cái chuyện nếu người ta phát hiện có những điểm nóng nào đó. Tôi còn nhớ cách đây chưa lâu cái phố gọi là Weichlingstrasse là một tụ điểm của đám tân phát xít khủng bố người nước ngoài. Thì chính chúng tôi là những nhạc sĩ, những người làm văn hóa, chúng được điều đến đó để làm các cái sự kiện văn hóa, để mà quảng bá cho cuộc sống chung, để giải thích cho dân chúng hiểu về người nước ngoài như thế nào, cuộc sống chung ra làm sao, và cái tương lai nước Đức nó phụ thuộc vào chính những người bản địa như thế nào. Và tất cả cái đó rõ ràng nó có tác dụng, nó làm cho cái phong trào cực hữu ở cái điểm đó nó bớt đi. Thế, và người nước ngoài cũng mạnh dạn theo đó sống nhiều hơn. Thế và các cái công sở cũng thế, trước đây là khi tiếp xúc với các công sở bên Đông Berlin do những người Đông, người dân Đông Berlin, nhân viên người Đông Berlin người phụ trách, thì cái thái độ và cái hành xử của họ cũng nhiều khi là cũng không đơn giản. Nhưng bây giờ càng ngày nó được như ta gọi là thay máu, càng ngày nó càng tốt lên rất nhiều.
Nhà ga trung tâm thành phố lớn nhất ở châu Âu đã được khánh thành năm 2006. Ngoài ra, trong 3 thập niên vừa qua thì hàng loạt các bệnh viện, các trường học cũng như là cơ quan của chính phủ đã lần lượt ra đời. Trong số này phải kể đến tòa nhà quốc hội, hình quả cầu trong suốt để lúc nào công chúng cũng có thể giám sát các nhà lập pháp. Trung tâm quyền lực của Đức cũng đã được chuyển hẳn về Berlin. Các tập đoàn lớn của nền công nghiệp Đức như là hãng xe Mercedes Daimler hay Siemens đều đã rời trụ sở về Berlin để khẳng định đây mới là kinh đô kinh tế của nước Đức. Thế rồi các tập đoàn quốc tế như là hãng nước ngọt Mỹ Coca-Cola hay tập đoàn điện tử Nhật Bản Sony đều cũng đã cắm địa bàn hoạt động tại Berlin. Sony thậm chí còn xây dựng cả một khu vực trung tâm mang tên mình tại Potsdamer Platz. Sony Center được xem là một trong những công trình kiến trúc hiện đại nhất, tiêu biểu nhất của thành phố Berlin trong thế kỷ 21. Berlin còn là kinh đô của ngành báo chí, trung tâm Media Spre được các phương tiện truyền thông Đức từ TV Berlin cho đến đài truyền hình Deutsche Welle TV đặt tổng hành dinh. Cách đó không xa là trụ sở của báo Die Welt. Trên nấc thang du lịch, Berlin là một trong những địa điểm có sức hút nam châm mạnh nhất sau có Paris hay London. Để có được thành quả đó, theo nghiên cứu công bố năm 2014, nhân kỷ niệm 25 năm bức tường Berlin sụp đổ, thì Hiệp hội các nhà nghiên cứu kinh tế tại Berlin SED Stat đã đưa ra con số 2.000 tỷ đô la là cái giá mà chính phủ Đức đã chi ra để tài trợ cho tiến trình thống nhất đất nước. Sự phát triển của Đông Berlin trong suốt 3 thập niên tiêu biểu cho thành công khá tốt đẹp trên con đường thống nhất. 70% những người dân tại Đông Đức cũ nhìn nhận rằng đời sống vật chất của họ nay đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng điều đó không cấm cản, chính một phần những người này cho biết vẫn có một chút vị đắng ở bên trong thành công chói lọi ấy. Nhà báo Lê Mạnh Hùng giải thích thêm.
Nếu như chúng ta nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy là khi bức tường Berlin sụp đổ thì nước Đức thống nhất Nhưng mà khi đó nước Đức ở đâu đó trong suy nghĩ của mọi người nó vẫn chia làm đôi. Đó là một nước Tây Đức đã có kinh tế và nhiều thứ vượt trội. Và phía Đông Đức là nơi phải cần đến cái sự giúp đỡ của Tây Đức. Thế thành ra hàng năm vẫn có một số tiền rất lớn đầu tư để xây dựng bên Đông. Mặc dù về mặt chính sách, chế độ, chính trị, về mọi mặt văn hóa, đời sống người ta rất chú trọng là vực khu vực Đông Đức lên cho bằng Tây Đức. Nhưng điều đó vẫn rất cần thời gian, mặc dù tiến rất nhanh. Thế thì đâu đó trong lòng những người dân Đông Đức họ vẫn có một chút nào đó họ mặc cảm, tự ti và họ cảm thấy họ bị thiệt thòi. Thế và gần đây đặc biệt cái phong trào dân túy nó nổi dậy thì các cái đảng và các cái cá nhân, các chính trị gia dân túy họ đã tận dụng triệt để, họ khoét sâu vào cái sự lo lắng, sợ hãi và cái sự tự ái của những người dân mà họ bị thấy thiệt thòi. Những vùng Đông Đức đó họ cảm thấy họ không được bằng với các vùng Tây Đức và họ lại thấy cái làn sóng người nước ngoài nhập cư vào đôi khi họ cho rằng là được chính phủ thậm chí ưu ái hơn cả họ. Đấy, họ có thể rất khó khăn khi mà có một cuộc hẹn với bác sĩ giải phẫu, nhưng tại sao với người tị nạn vào thì lại dễ dàng như thế, hay là việc làm, hay là trợ cấp xã hội. Đấy, tất cả sự bất mãn tích tụ đó thì đã được các cái chính trị gia dân túy đã tận dụng hết mức, và cái đảng cực hữu AfD có thể nói họ đã rất thành công khi họ đã đánh vào cái tâm lý của một cái nhóm người như thế. Chứ không phải vô cớ, gần đây nhất là cuộc bầu cử ở tiểu bang Thuringen thì đảng AfD đã vượt trội rất là lớn. Thế và đảng CDU đó của bà Merkel đã mất một số lượng phiếu rất là lớn, cỡ 1/3.
Ngay chính tại thủ đô Berlin, để phân biệt hai miền Đông với Tây thành phố trước kia thì chỉ cần nhìn vào hệ thống giao thông công cộng. Đông Berlin có xe điện trên mặt đất là tramway, còn ở phía Tây là cả một hệ thống xe điện ngầm. Nhìn rộng ra hơn ngoài phạm vi của thủ đô nước Đức, những khác biệt giữa Đông và Tây Đức ba thập niên trước vẫn còn tồn tại. Tỷ lệ thất nghiệp tại Đông Đức cũ cao hơn so với ở bên Tây Đức. Thế rồi, tỷ lệ phụ nữ đi làm tại các vùng từng thuộc khối xã hội chủ nghĩa cũng cao hơn so với các vùng Länder từng thuộc về Cộng hòa Liên bang Đức. Cho đến năm 2018, thống kê của chính phủ Đức vẫn cho thấy rằng thu nhập bình quân đầu người tại 5 miền từng thuộc về Đông Đức cũ chỉ tương đương với 74,7% thu nhập của phía Tây Đức. Từ 2 năm trở lại đây, từ ngữ Weiss-Zis và Ozis chỉ người Đông Đức và người Tây Đức đã xuất hiện trở lại trong một số những câu chuyện hàng ngày ở thủ đô Berlin cũng như là trên toàn quốc. Cũng có người cho rằng, trên thực tế thì kể từ ngày 3 tháng 10 năm 1990, Đông Đức đã bị người anh em ở phía Tây thôn tính, khi mà hàng loạt các nhà máy quốc doanh của phía Đông không đủ sức để cạnh tranh và đã phải tự đóng cửa. 3,5 trong số 10 triệu người lao động, tưởng chừng họ được bảo đảm công ăn việc làm mãn đời, đã bị mất việc. Và những người dân tại một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, ngày 1, ngày 2 đã mất đi hết tất cả những ưu đãi về mặt xã hội. Trong buổi lễ kỷ niệm 29 năm ngày thống nhất đất nước hôm 3 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Angela Merkel, một người Đông Đức cũ, đã nhìn nhận rằng nước Đức đạt được những thành tựu tuyệt vời, nhưng đó chỉ là một phần của sự thật trong quá trình thống nhất đất nước, bởi vì vẫn còn đa số người dân ở Đông Đức cũ cảm thấy họ bị bỏ rơi và chỉ có chưa đầy 40% trong số này xem đấy là một thành công. Khoảng cách Đông Tây đó đang được đảng cực hữu có tinh thần bài ngoại khai thác để kiếm phiếu.
Chương trình phát thanh vào hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Hồng Kông vẫn căng thẳng, chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học. Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan lần thứ 9 trong năm nay. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ công du Hoa Kỳ với trọng tâm là NATO, Syria và Thánh Chiến. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Hy Lạp để củng cố đầu cầu thâm nhập vào Liên hiệp châu Âu. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau mục điểm báo của Trọng Thành, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm do Minh Anh biên soạn với đề tài khi phát biểu NATO chết não, phải chăng là Tổng thống Pháp muốn khai tử khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương? Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí xã hội mà quý vị vừa nghe. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.